Em nói là luồng điển của người nam tăng tiến chậm hơn luồng điển của người nữ tăng tiến chậm hơn người nam.
Phải rồi. Bởi vì luồng điển của người nữ là về bên trong nó cũng bị âm, ngoài thì gì dương. Còn người nam là bên trong nó dương, ở ngoài nó âm. Thành ra người nam nó phải tốt nhiều nhiều hơn, làm việc nhiều hơn. Còn người nữ, nên người nữ tu là cái tu nhiều hơn. Người nữ nó cũng như là mảnh đất vậy. Đổ cái gì hút cái ăn. Cho nên cái tánh á, nhiều khi không có đại lượng được. Chặt tới là giận. Chặt tới là giận. Thu hút gì eo hẹp. Còn đàn ông mà nó la ào ào nó quên. Cái phần duyên nghiệp. Khác lại cái tánh của gia đình thấy nó nói ào ào rốt cuộc rồi. Không sao, còn đàn bà cũng nhớ. Nói tôi vậy đó. Mà được tôi vậy đó. Thấy chuyện gì mà xảy ra là anh kéo vụ đó anh nói. Anh nói tôi biết chuyện năm trước, năm gì trước rồi giờ là anh nói. Anh nói ông á, ông hồn ông nói lấy tôi đó, ông nói câu gì. Tha thứ ông cái bệnh bữa nay. Mà ông cũng quên rồi nói sao. Mà bả nhớ ông nói sao rồi trước mặt ai này giờ nào này. Vậy đó. Đó, có chỗ chậm chỗ đó. Cho nên tôi chưa niệm Phật tôi nhiều. Để bỏ cái vị trí đó. Để vượt khỏi cái tầm eo hẹp. Chứ như thế thật trực. Còn là ông ấy nói rồi, họ quên anh cũng quên. Nhiều khi họ cũng nói bậy dữ lắm, họ quên mất. À, mà nói bậy là hình như bài. Không phải là đổ lỗi cho bạn bà thấy. Tâm chất âm điểm là hình.
Vô vi là như người này, vô vi và lão nhão, như là hai phương pháp đó, nó có một cái sự trường hợp nào không?
Phương pháp lão nhão, vô vi và phương pháp này, cái nguyên lý, hai cái cũng như nhau, nhưng mà do hành giả mà thôi. Rốt cuộc hành giả, thành công hay là không do hành giả mà thôi. Ý chí của hành giả, chỉ trọn lành theo cái pháp đó hành tập. Một cái pháp vô vi này cũng vậy. Nó cái pháp vô vi này hay hơn lão giáo. Chặt. Tôi chỉ cho đúng nhưng mà vì hành giả không chịu làm thì cũng không hay. Phải không? Cho nên không có thể nói cái pháp này hay và chê lão giáo gì vậy. Mà không có thể khen lão giáo hay mà chê pháp gì vậy. Thì hiểu chưa đó? Ý chí con người thì tu là không. Đó là hành giả chịu tu hay là không? Tìm tòi tới mục đích của vô vi hay là không? Và trí thức hành hay là không? Lão giáo nhận gì mình làm sai hết. Cái đạo lão giáo ở trong nhà mình cũng vô dụng. Mà cái pháp vô vi này đặt trên đầu nằm mà thực hành không đúng cũng vô dụng. Thấy chưa? Cho nên chúng ta không phê cái pháp nào hay dở ý. Thuận theo ý chí của mọi người. Thuận theo cơ duyên của mọi người mà tự tu. Có người thích tu khắc nhan thì lại. Nhưng mà tâm họ sửa sẽ thiền là hơn một người hành đạo. Cái tâm học thiền lành, học quán thông là họ đã tu được chút, người ta do một cái gì hả? Không sao. Tâm học thiền lành, họ biết chút rồi. Họ cũng được thay đổi. Rồi cái pháp này là rốt ráo để con người, mà đó là những người đó người ta tu dễ nhưng mà người ta hướng về đạo nhiều lắm. Rồi cái pháp là này là người đời của đạo xong thôi. Thì vì bản thiền bắt đầu thiền này ghi chép cho đến một năm sở phí vì thuốc men các bạn có bớt nhiều nữa hả? Thấy không? Rồi trong một năm đó tánh tình tôi được thay đổi không? Tôi thấy rõ không? Tôi hiền hòa hơn hồi xưa là. Đó là tôi không có gây rối cho gia đình, gây cho người ngoài. Bởi vì tôi là gia trưởng mà tôi dẫn dữ thì con cái nó cũng sanh bệnh. Tội cho tôi. Thì vậy. Nó đỡ các phương diện và bán về như mình khi gặp tôi. Thấy không? Mà chỉ thực hành nó không? Cho nên cái pháp vô vi này, theo tôi thấy, tôi đã tìm nhiều pháp, nhưng mà tôi thích hợp với cái pháp này. Và tôi hành cái pháp này, hành rốt ráo đúng theo lời của tôi dạy sao là tôi có bỏ. Ở ngày nay tôi được chia sát xuất nữa. Rồi bây giờ các bạn chịu như vậy thì các bạn đi với hành trình qua khu vực tôi đã nói trong băng, nó rất nhiều. Chúng tôi không có dám chê một cái tôn giáo nào. Vì chúng tôi thấy tôn giáo nào đi rốt ráo cũng phải trở về hư không đại được. Chậm hay là mau, do hành giả quyết định mà. Hành giả không chịu tu thì vô. Nó đưa cuốn sách nào cũng vô. Mà nó chịu hành thì ai dở như là vô. Các bạn không nên là chê lão giáo hay là khen vô di hay là khen lão giáo hay là chê nhìn vô di, ta cũng có người thành công. Lão giáo thì quá trình cũng có người thành công. Rồi bây giờ chỉ chờ đạo hành giả mà thôi.
Trước khi mình đi vô tu học hay là nghiên cứu một môn nào thì nó có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là phải biết rõ cái lý thuyết mình về cái môn đó. Thí dụ như mình có ví dụ gì mình phải hiểu ba cái môn. Cái thứ hai là mình phải phê bình cái đúng và cái sai của cái lý thuyết đó. Nếu đúng thì mình theo, nếu sai thì mình bỏ. Nếu mà biết đúng thì mình phải thực hành để mình tìm cái chiến lược pháp nó tăng tiến hơn, nó thích hợp thì sao. Thế thứ hai, trong cái pháp lý vô vi có cái điểm nào mà nó sai không? Là tại vì theo con tu học thời gian thì con thấy rằng trong cái vô vi nó vẫn còn những cái người thuộc về si thiền, tức là không có dùng cái trí huệ để mà mở mang để mà xét đoán cái nào đúng cái nào sai, mà cái đó thì con nghĩ là thầy biết, thầy biết rõ lắm, nhưng mà thầy không giải thích là tại vì cái vô vi nó chủ trương là cái gì cũng là không hết, tốt xấu thiện ác cao thấp không có phân biệt, thấy người làm sai thì gặp quả xấu, người làm tốt thì gặp quả thiện, như vậy thì có tội cho những người mà họ không có hiểu. Tại vì con theo con hiểu cái pháp thiền viên nó khó lắm, nó không phải dễ như là tưởng. Tại nếu mà trong bản đạo có người nào sai lầm, nhiều khi thầy giảng một câu hay thầy nhắc, có thể người đó hành tinh. Chứ nếu sao lại thầy mất, tội cho những người đó, và tội cho những người sao của người đó nữa, nếu họ không biết họ giảng lại, thì sao người đó sẽ làm lỗi nhiều hơn.
Cho nên mỗi một kỳ giảng của tôi đều phân tách rõ ràng từ đầu chi cuối về nguyên lý soi hồn pháp luân thiền định cứu trực lưu thanh, không có cái bạn cũng băng nào mà không có giảng về ta thích tâm, không có giảng sự mờ ảo, đó là đánh thích hợp. Bởi vì mỗi người đều có cái tự ái, họ phải tôn trọng cái linh quyền họ, họ thích tâm họ phải thực hành. Nếu họ muốn tu pháp lý vô vi họ phải hành cho đúng. Họ tu pháp đi vô vi rồi, vá víu đạo khác vô rồi, ghét tội cho vô vi tới lọ sai. Pháp vô vi không có sai, mà chính hành giả tham. Tu pháp này, kiếm pháp kia, kiếm pháp nọ cho nhiều, rốt cuộc là tham một cục. Chứ một cái, một chưa có giải tỏa được, thì muốn tìm cái hai đó có đúng. Một phải đi một, đi cho nó đính đắn. Cho những người cứ ngu muội chừng nào không cần đọc sách không cần gì mà cứ giữ cái ba cái soi hồn pháp luân thiền định tự nhiên minh tâm hiện lên, mình mới thấy cái pháp nó hay vậy thôi. Chứ không cần phải đọc kinh kệ cho nhiều rồi chèn ép tâm thức rồi đâm ra nghi kỵ, không có phát triển. Anh dập bỏ hết, anh cứ giữ soi hồn pháp luân thiền định, anh thấy con mắt anh nó sáng, thay đổi liền, không còn sự nghi kỵ nữa, bây giờ nó trở về với tự nhiên. Mỗi ngày anh ăn những cái gì? Anh ăn đồ tự nhiên không à? Trời đất hình thành bông hoa quả này như thế nào, anh vô anh làm pháp luân thường chuyển, nguyên khí trở về tự nhiên và ổn định. Anh thấy không? Rồi anh ôm những cái chuyện chèn ép anh, cái passion, cái luồng điển đi thẳng nó đi về. Không có tiếng được. Cho nên pháp lý vô vi chúng tôi nói rất rõ, mà hành giả không chịu nghe. Đi nghe cái chiều hướng khác, đó là tâm làm thân chịu mà thôi. Tôi nói rất nhiều lần, cảnh cáo rất nhiều lần, đừng tưởng cái pháp nào cũng như nhau, pháp này nó khác. Trung ương tiến hóa, tất cả trung ương khai triển, trung ương khai triển, trung tâm khai mở. Nói cái cơ tạng của anh thấy đi đúng là trung tâm, không có chi minh mặt mà còn cứ theo bên trong. Chính mình còn không tin tại mình đi tin tại một cái Phật khác, khai thác cái tận cùng khả năng sẵn có của chính mình, thì không có bị mờ suy mờ ám, rất minh bạch. Mờ ám là những người có ăn học dưới cái bên ngoài qua quá nhiều, rồi tới đó nó mở, nắm cái chữa, chạy cũng như cái luồng điện năng, mà nó gắn chặt cái tua răng, nó chạy qua đó, nó operate cái đó, nó thấy đám này sai. Chứ cái người thực hành đúng nó không có sai. Có ba pháp rất đơn giản mà sau hồn pháp luân thiền định có bao nhiêu đó thôi. Ăn rồi đi làm, rồi làm việc, rồi như vậy nó làm bao nhiêu đó thôi. Rồi không có ôm phê bình người này người kia hay nọ hay chi đó. Chính mình chưa biết phê bình, mình chưa biết khai thác khả năng sẵn có của chính mình. Mình có của cải vô tận mà mình không biết hưởng, cầm cái mồm lại. Ta chỉ cái đường lối cầm mồm, có lưỡi răng kỳ năng là cầm cái mồm lại. Đóng con mắt đi, giật cái lỗ tai đi, thấy rõ. Tâm lý không thay đổi mà. Tại sao mình cứ lệ thuộc vào cuốn kinh răng? Mình coi để mình hiểu, mình mở óc thôi. Cái luật nhân quả mình hiểu chút thôi. Chứ còn tự hành để giải tỏa là chính mình phải thực hành để giải tỏa. Chỉ trên cái pháp này là mỗi mỗi điều thực hành chứ không có nói lý thuyết. Mà người nào đem lý thuyết áp dụng vô ý là người đã đi sai đường. Đừng đi theo họ mà mang quả tương lai. Chắc chắn như vậy. À, anh thực hành anh thấy khác. Cái tay tôi nó bị kẹt. Bây giờ tôi thực hành tôi hít thở thế. Cái tay tôi nó khỏe. Nghe cái cổ tôi nó làm bướu. Bây giờ tôi thực hành thế. Tôi ăn bớt ấy. Cổ tôi nó khỏe. Thực hành tôi đạt chứ đâu có phải lý thuyết cho tôi đâu. Phải không? Một khi mà tôi nhận định, tôi vô cái pháp lý vô vi này là tôi thực hành để mở. Thì tôi phải nắm từ bước một mà tôi khai thác. Tôi không thực hành làm sao tôi nắm được. Tôi phải thực hành. Chính mình đặt một gì trong cho chính mình. Thì tâm tịnh nó mới thay đổi. Thì tâm dục nó phải sinh ra. Thì tôi có cơ hội dục nhiều hơn các bạn. Tôi đã nói vậy. Nếu tôi dục đâu đâu, tôi đã ngồi đây nói chuyện minh mẫn như vậy. Cái óc tôi nó ngu đần rồi. Thấy không? Tôi chuyện này. Cho nên các bạn thấy cái giá trị điện năng của con người nó vô cùng. Mình ôm lấy. Để khai thác nó ra. Chính mình phải lo cho chính mình. Mình phải biết thương yêu căn bản của chính mình. Thì mình mới chứa đựng những gì của những người đi trước để lại. Cũng cho mình biết nguyên lý vô sanh mà thôi. Tôi vô cùng đi tới nguyên lý vô sanh. Lúc đó nó tiên triển không mê không chấp. Mình còn lắm quẩn trong vòng lý thuyết mê chấp khổ thôi. Phiền não không có tiến được. Giải tỏa tâm nó mới sống đẹp. Tại sao con người nghe là nó chịu? Là bị cái luồng điển sẽ trong cũng vậy thôi. Luồng điển của bác cũng nhiều chuyện đó, tôi cũng nhiều chuyện đó mà tôi giải được là tôi nói cho nghe thôi. Thực tế là mình làm gì đấy bây giờ? Bà con đây làm gì? Có nhiệm vụ hết. Chút nữa là đi ăn đó. Rồi cũng phải giải chứ không ai giải cho mình đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện rõ rệt. Cho nên ở đời mình được cái thị phi, được cái cách mê, được cái chê bai là mình rước tà khí vào thân. Khi mình thị phi là mình rước tà khí vào thân, tâm thân bất ổn. Rồi mình chê bai người ta là nhất định là mình phải rước gì vậy thân. Chê giống Việt Nam, được chê giống Phi, được chê giống Tàu. Rốt cuộc sau này mình chết thì cũng ông trời cũng liền vô cấp lên cho mình, thì mình chê đó cho mình ở đó. Lúc đó ông bực não mặt ngay mới biết khổ. Chứ bây giờ nói là không biết đâu. Câu chuyện xa xăm lắm. Cái hậu quả của mọi sự việc là xa xăm. Nên mình vô mở thế gian nhiều chế độ. Chế độ này thế nào, chế độ nào rốt cuộc chế độ nào cũng khổ hết. Ở trên đây tự do mà sao ông là khổ khổ chứ. Tôi tự do tôi mới có nhà, tự do tôi mới có xe hơi. Nợ đầy mình đó cô. Khi mà nó biết nợ là nó mới khổ. Không có người nào sướng đó. Ở mặt đất này không có người nào sướng. Kiến lưỡi hữu tình nhân loại hóa, mặt người cứ thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, hoa dục quần xanh lãnh khổ mà. Tất cả đều là khổ không ai xuyên. Cảm thức được cái khổ mới tiến lại. Nên khổ là của bóng của nhân sinh. Nên người nào cũng thưởng thức cái khổ. Không có chú nào mà tránh được cái khổ hết. Ai cũng có khổ. Mới lớn lên là học khổ. Học tình yêu là học khổ. Học tiền cũng học khổ rồi. Biết xài tiền cũng là khổ rồi. Biết giờ biết nhìn cái nhà người ta đẹp mình cũng khổ. Khổ không ai xuống đâu. Cho nên phải có cái thức hòa đồng với nhau. Cái dung điểm người nào cũng có cái đèn lọc phát triển ở trước mặt thôi. Không nên khinh khi, không nên kỳ thị. Phải sửa tâm mình để ảnh hưởng chúng sanh là cái điều duy nhất. Rồi ai có gì thắc mắc hỏi nữa.
Con bắt đầu bằng câu đó là mấy cái đã được khán giảng đó, nhưng con thấy là không phải lần đầu tiên khán giảng chuyện đó. Có vấn đề đó là vì khi biết mà làm sao được, làm sao mình biết mình làm được,
biết mình phải thực hành. Cho nên mấy người có đi làm việc thì mới thấy trật tự, mà nếu không có trật tự, người làm việc mà nói như vậy là không phải người làm việc. Người làm việc mà nói như vậy là hồ sơ lộn xộn hết rồi, phải trật tự, có đầu có đuôi rõ ràng, mà có năm có tháng như thật, hiểu chưa? Người nghĩa là hồ sơ nào theo hồ sơ nấy, việc làm nào theo việc nấy, thì tự nhiên nó đi tới, đó là trật tự thôi. Đừng nói tôi biết vậy mà tôi làm được, chứ làm được không, đừng nói tôi làm không được. Tôi là một khả năng mà nói tôi làm không được đó, tôi chưa làm tới, chưa đủ thì giờ tôi làm tới. Mà tôi phải 3 năm, từ 3 năm, 4 năm, 4 năm tự nhiên thích cho tôi làm đó. Tôi dũng mạnh, tôi đứng lên. Sao? Mình là một khả năng mà nói tôi làm được. Không có cái gì làm được. Thế gian vô năng sự, không có gì khó. Sao? Hồi trước con có biết nói tiếng Tây, bây giờ con nói tiếng Tây thế. Nói mà bà Đăng cũng lục lia, đâu phải diễn giỡn đâu. Hả? À. Đó, mình thấy mình là một khả năng của tôi. Chưa tới giờ, tới lúc thôi. Bây giờ tôi lúc tôi sẽ làm. Khi mà con nghe rõ ràng và con giữ trầm tĩnh, niệm Phật là niệm Phật, tham thiền là tham thiền, giờ ngủ là giờ ngủ. Chứ đừng có làm quá. Con làm quá đi tới 10 bước, nó lui 4 năm bước cũng như không à. Mình tập tự đi tới, đi tới, đi tới, đi tới, một ly một tí đi tới vậy. Đừng có làm quá. Bởi vì làm quá, bọt xe quá là khùng á. Phải vừa thôi, à, đúng giờ ngủ, giờ ngủ, giờ thiền, tôi giờ niệm Phật, giờ niệm Phật. Đâu đó nó ôn tồn tiến hóa về phần hồn là nhẹ, nó phải êm dịu, nó mới đạt được cái diệu pháp. Còn nếu mà con làm ôn ào quá, bắt buộc tụi bay phải vậy, không được. Phải có reaction. Trong khối thẳng mình buộc nhiều quá, nó có reaction. Nó làm cái khối thần kinh không có được. Từ từ. Từ từ này chút chút nó mới mở lần lần, chứ còn muốn làm điền đâu có được, không có được đâu. Cho nên những người đã làm chính trị, làm cách mạng, dùng cái ấp muốn pressing đi tới, bị cái đó mà hư khó chịu. Nhiều người học về chính trị học quá lắm. Thét rồi ra, chúng ta có làm được không? Bởi vì thấy cái gì cũng hay, cứ học tao, nhiều quá mà ép mình phải tiến cho mau á. Ra khờ, rồi mắt đá coi, rồi cười hết. Nó hiểu cái luật thiên nhiên rồi. Thế ra nó hết muốn làm gì. Học quá rồi không có làm gì. Thì từ giai đoạn ngọt. Tôi bây giờ tối thì tôi chưa thiệt. Một tiếng cũng được, một nửa tiếng tùy công chuyện hàng ngày của tôi, cứ đợi đạo sống tôi mà, tôi phải tu không đâu. Nếu mà con nói như vậy mà tôi làm không được thì con đóng cửa không đi làm, không cần trả tiền nhà nữa, ngồi trú tiền luôn, cái đó nó kết quả liền. Thấy không? Cái này con phải lo đời, và đời đạo sống tôi hai cái nó phải ít ít tay nha. Thấy không? Từ từ nó đi tới, rồi nó mới đạt tới cái gì phải. Nên ta đề ra đời đạo chúng tôi là cũng hay lắm, Nhờ đời nó kích động mình thấy cái giá trị của đạo. Mình về bữa nay tôi tiền 30, mai tôi tin cậy, tôi làm được thì tôi tin cậy được cả thêm 5 phút. Bây giờ, còn khi tôi mới có 30 phút tôi nhảy lên giờ đâu có được. Nó bị dội lại, bị ép xong. À, phải hiểu cái đó, đời đạo sanh tư cứ từ từ, có đời có đạo rõ ràng. Nha.
Niệm Phật, đừng có
thích, đừng có bực mình. Niệm Phật, đúng. Mình vừa niệm Phật mấy câu mà mình mới có 3 câu niệm Phật, mình nói chuyện tới 10 câu. Thì mình thấy không có đúng. Cái nói chuyện 10 câu nó xâm chiếm cái 3 câu kia rồi. Mà mình nói ai, nếu tôi có niệm Phật rồi mà tôi niệm có 3 câu mà tôi nói chuyện nãy giờ có 100 câu rồi. Thấy chưa? Thì đó quan trọng lắm á. Cho nên tôi dặn mấy người đi làm về ngồi yên trong Phật, ảnh thơi nhẹ nhàng, giờ của tôi không ai động, tôi lo tôi niệm Phật. Tôi tự Nam Mô A Di Đà, tôi nghe rõ ràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tôi thấy cái nước miếng nó chạy. Lần lần tôi mới thấy cái máu tôi nó được thay đổi. Tôi là người y sĩ tự trị bệnh, trị bệnh gì? Tinh thần. Tôi ngồi tôi nhìn thế là cái thần kinh nó nổi. Nhẹ nhàng thôi, vô trong góc ngồi nhẹ nhàng, chứ không phải tôi niệm cho nó nghe, tôi ngồi trong cái chiến lưỡng sự nhẹ nhàng, sự tinh vi của phần hồn. Một hào quang sáng suốt của chính tôi, tôi niệm là một người, tôi tưởng tới Đức Phật đã giải thoát, tôi cũng đang trên hành trình giải thoát như nào. Tôi nghĩ tôi tính trở về, nó khôi phục, cái đó mới đạt được cái diệu pháp. Sau này cái chân ngôn mới độ tha. Lúc mình nói chuyện, nói người ta nghe. Rất cần mật. Mà cái đó từ trong đấy là mình mở ra được. Nó mới thân mình. Không phải ai tài hơn ai đâu. Họ đi chậm. Mà chắc. Mà mau mà thất bại. Không nên. Chậm mà chắc. Cứ dịch đi cũng thẳng thẳng đi. Tu cũng vậy. Đời cũng vậy. Cũng phải chậm mà chắc. Chứ không có nông nắng. Nông nắng đời cũng hư hết à. Mà đạo cũng không có thành. Mất hết vị trí. Thế từ từ. Thì tôi hồi trước tôi về nhà tôi ngồi. Xuống ông Tư thì ông nói nghiệp niệm nó muốn là Phật. Ngồi ghế bằng trước nhà nhắm mắt niệm nó muốn là Phật. Mấy sư phụ của tôi đi ngang kéo lại tài.
Không nhắm mắt làm gì,
còn ở nhà mà nhắm mắt, kiểu người ta, à, bởi vì người ta thấy lạ, người ta thương mình, hàng nữa đi, tại hồi đó mình không có cái chỗ yên lặng như bây giờ, quý vị đây có chỗ yên lặng, có cái phòng cho mình ngồi nhắm mắt, thờ ơn vị tiên chuyển Phật, vị chuyển cao siêu bất diệt, nghĩ cái đó. Rồi mình từ từ niệm Nam Mô Di Đà Phật để mình nghe cái to lưỡi nó chạy đâu, chuyện chuyện chạy chỗ nào, chứ bây giờ mình đi niệm Phật nghĩ tới cái bánh chưa xong là không có được á, nghĩ cơm chưa chín là không có được, tất cả được nhân duyên, tất cả nhân duyên trong giây phút mình niệm Phật thất tâm lục dục nhân duyên đều bỏ hết, không còn gì nữa đây. Ngồi mình niệm, bình tâm niệm như vậy. Quý vị gì làm thử. Nó hay lắm. Và rất siêu. Mình đạt được cái diệu pháp mà nó thấy hay. Xuân trước lắm. Chứ nhiều người không có biết. Không biết nữa. Nam Mô Di Đà Phật nói Nam Mô Di Đà Phật. Nói 2-3 câu sao đủ rồi. Phật nghe hết rồi. Nhưng mà mình chưa đắc. Làm chưa đúng là chưa đắc. Thấy không? Bánh nó chưa đủ lửa, làm sao nó chín? Mình niệm Phật cũng như mình đang nung nấu một cái gì. Chờ nó thật. Niệm Phật thì chuyển chạy tất cả điện năng trong cơ tạng. Quy một là nó nung nấu linh dược. Lần lần nước miếng là ngọt. Nước miếng người nào làm đúng là ngọt như đường phèn. Lúc đó nói chuyện. tích cực chiếc nào nào giờ mới biết là cái gì. Mà mở miệng nói chuyện.
Nó hay lắm.
Rồi có bằng cấp đàng hoàng, cấp khu an toàn cho họ vô đó. Thì người dân sẽ yên tâm. Thì cái chuyện giỏi để cung ứng cho khắp thế giới. Các nhà có tiền, ai lại không tham kiếm người chuyên môn để làm lợi. Chứ mình không ngoại tệ. Mấy cái chuyện dân biết làm việc à. Quý hơn mà cãi lộn, mới tranh trị. Bà sàng bà lắp vô ấy, nhà vậy đó không có tiếng được. Để cho nó làm chuyên môn, ta mọc ra ta mọc, ta này ra ta này. Thì tiền biết là bao nhiêu xíu mình thì nhiều. Rồi từ chuyên môn, từ kỹ sư, hợp tác nhân, hai tác hành mở nữa, tiền biết là bao nhiêu. Thì căn bản chuyên môn không. Người Việt Nam, đặc biệt Việt Nam bây giờ phải lập lại căn bản chuyên môn. Mỗi người đều có căn bản chuyên môn. Cũng như bên Đức nữa. Hả? Cũng như ông Jim O'Man là ông lấy tên, tên này, lấy tên này làm cho họ. Thì mỗi người Đức đều biết là lót gạch, từ nhà, biết sửa máy, biết hết rồi. Mọi việc. Sao mình biến dân thành là chuyên môn hết? Khi mà nó học chuyên môn nó hứng thú, cái nghề này tôi học được rồi, tôi đi làm có việc tối để học thêm. À, mình có một khu cho người ta ở, mình xây dựng thêm, mình mới nhờ Liên Hiệp Quốc cho giáo sư nhỏ, bổ túc ban đêm, cái khóa bổ túc ban đêm, cũng học chuyên môn nữa. Thì dân mình nó sẽ giỏi lắm, không có thua đâu. Thấy người ta ra ngoài đây, người nào người nấy kỹ sư bác sĩ lắm. Chứ mình bây giờ ăn uống cà phê, ăn gì quay không? Mấy bà con đi về nói là ăn gì quay, uống cà phê, nhậu gì đế không? Nghe nhạc, nhạc từ Mỹ không? Mà đâu có được, cái đó là không phải. Cái cách bây giờ, con người bây giờ phải làm cho nó hứng thú cái technique của nó. Cái thằng thợ mộc mà nó làm được cái bàn nó mừng lắm đó. Thấy không? Còn là anh kia anh lấy cục đất mà làm thành cái chế kiểu, mừng chiếc cha là con như thế. Cách đó hay lắm, xứ mình có đất mà. Làm mấy ông dôi sành mà còn chở đi Mỹ bán được, mà tại sao mình không làm những cái tiếp tục để cho người ta dựng môn hay hơn nữa. Làm được.
Ở vị trí nào cũng có quyền phát triển, cho nên Thượng Đế đã cho con người có mắt, mũi, tai, miệng, có đủ trọn quyền tự do, cho nên ở đời này có người muốn nói điều gì thì nói, nhưng mà rốt cuộc phải theo một cái quy củ lúc trời đã có, là cái luật nhân quả, vay và trả, phải làm sao cho nó tròn thì chân lý mới tròn, thì đã có luật như chúng ta trả lại. Chúng ta lúc ra, sanh ra đời thì có cha mẹ ân ái, nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành, chúng ta phải làm sao để trả lại cái hiếu, là chúng ta phải có hiếu với cha mẹ, và có hiếu với tất cả nhân loại, có hiếu tất cả trời đất. Đó, chúng ta phải bảo vệ và xây dựng, không có ôm lấy cái sự phá hoại. Và phá hoại người khác là phá hoại tâm thân của chúng ta, làm sao chúng ta tiến triển được. Và xin danh tu mà thiếu tu là vậy. Tu là phải hiểu rõ cái nguồn gốc căn cội của chính mình. Cuối cùng chúng ta sẽ về đâu? Chứ không ôm cái thích bơ vơ là hiểu được một nhắm một mớ là tưởng ta là đúng, không có đúng đâu. Tất cả đều phải tu, tất cả đều phải xây dựng mới tiến qua được. Xây dựng tới vô cùng mới là tiến được thanh nhẹ vô sanh. Còn không có vô cùng, thức quả làm không mở làm cho tiến được. Cho nên cái thức của con người rất quan trọng. Hướng thượng thì cái thức nó sẽ mở lớn, mà hướng hạ nó chỉ eo hẹp bảo vệ và tranh chấp quyền lợi của chính nó thôi. Những người mà bảo vệ tranh chấp quyền lợi là chỉ phạm vi eo hẹp và mục tiêu cho người ta tấn công, chứ không bao giờ phát triển. Còn người mà phát triển được tâm từ bi là người đó được chứa đựng được những sự kích động và phản động. Tự nhiên người ta dòm trời, người ta lấy súng bắn ông trời, bắn một hồi thì hết đạn, thì tự nhiên nó phải liệng xuống. Thì cái tâm từ bi là chánh, từ bi là sức mạnh, có bằng chứng đàng hoàng. bắn ông trời, mà ông trời vẫn thương, vẫn ân ban nguyên khí cho nó, vẫn cứu độ quá quá sanh sanh để cho nó có cuộc sống, cho ông trời không phải chống nó. Thì chính nó là chống ông trời. Cho nên chúng ta mới thấy rõ ông trời chỉ biết thương yêu. Còn cha mẹ đối với con cái là chỉ biết thương yêu. Cho nên ở mặt đất này đã thể hiện qua cha mẹ là thấy cái tình thương yêu của người mẹ đối với người con là vô cùng. Người cha đối với người con cũng là vô cùng. Nhưng nhiều người ở thế gian không hiểu được, tưởng là mình bay được, nhảy được, làm được thì mình coi cha mẹ không ra gì. Không phải như vậy. Phải hiểu cái nguồn gốc, phải truy cái nguồn gốc của chúng ta ra, chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Sự thật, chân lý là sự thật là gì. Sự thật chúng ta ở cõi nào, giang lầm sinh ra thế gian, chúng ta từ trong cõi từ bi thanh nhẹ, ân ái của cha mẹ. Duy nhất trong cuộc sống thì chúng ta phải hiểu cái nguồn gốc đó, chúng ta mới phanh phui ra chân lý của sự sống được. Cho nên nhiều người không hiểu, tôi ra lọt lòng mẹ rồi, tại cha mẹ muốn ân ái để tôi ra thì tôi không có thích làm người. Nó trật. Nó có cái nguyên do sâu xa ra đây. Từ nhiều kiếp rồi bây giờ chúng ta tiếp nối để xây dựng cái cuộc tình thương ở Thượng Đế đã ân ban và muốn xây dựng cho loài người công cơ cấu thanh nhẹ, muốn tái lập nơi nơi hòa bình. Cho nên con người phải hiểu sâu, học nhiều phải hiểu sâu. Rất nhiều người học nhiều không hiểu sâu. Tâm ra rủ lập bè lập đảng rồi giết chóc với nhau, có con người rất dễ, không được. Cái óc con người là quan trọng lắm. Óc con người là trong một khả năng trong vũ trụ, rất quan trọng. Mà trời Phật chỉ quý thương khối óc con người để dẫn tiến khối óc con người tiến qua, mà con người không hướng được thì tự tạo sự khổ cho chính mình. Không hướng thượng, hướng hạ nó bao trùm những gì? Tham dâm mà không đến đích. Cuộc đời những người bây giờ khoa học đã cho chúng ta thấy là bệnh AIDS, bệnh tăng xe đủ chuyện là do cái nguyên lý tham dâm mà sanh để ra những bệnh tật này. Chúng ta thấy rõ. Cho nên chúng ta tu là phải hướng thượng, hướng về cõi vô sanh, may ra tự cứu được. Còn không thì chỉ hủy hoại mình mà thôi. Tưởng đó là thật nhưng không có bao giờ có sự thật. Những người ở thế gian này ôm lấy tưởng là thật, nhưng mà rốt cuộc họ ôm cái không mà không hiểu. Vì cái xác họ cuối cùng phải chết, phải tiêu diệt. Không còn sống được. Cái xác họ cũng không thật nữa. Mà họ ôm cái nhà, cái cửa, cái tiền, cái bạc, cái địa vị để làm gì? Ôm cái không mà họ tưởng là cái có. Nên chết khóc dữ lắm. Người nào chết lìa xác rồi đứng bên đó thì chỉ biết khóc thôi. Tiếc uổng cho cái cuộc sống. Đủ giáo lý, đủ đường lối tiến hóa mà không chịu học. Ông trời cho đủ phương tiện. Nào là nhà thờ, nào là chùa chiền, nào là người tu, đủ thứ nhắc nhở mình để mình hướng về con đường trở về vô sanh bất diệt. Không biết tạo ra sự khổ. Cái khổ đó, cái hồn có chết không? Không. Nó chỉ luôn lưu trong khổ mà thôi. Rồi mỗi 60 năm nó mới tiến lên được có một nấc thôi chứ không có nhiều. Đó. Cái cơ duyên rất ít. Cho nên ngày hôm nay những người được cơ duyên gặp vô vi thực hành, tự thức. Cái đó là cái nền an vui cho một hành giả. Mà nếu hành giả biết ôm lấy, tự tu tự tiến, thì sẽ dễ tha thứ và thương yêu và đối đãi với nhau càng ngày càng tốt. Lịch sử là do từ bi phát hiện ra. Tâm từ bi chúng ta càng ngày càng phát hiện ra dồi dào thì chúng ta thấy thì tha thứ và tình yêu rất dễ dãi đối với những nghịch cảnh, những người đối xử với chúng ta không tốt, nhưng mà chúng ta cũng luôn luôn nung nấu sự tha thứ và tình yêu để xây dựng nền tảng từ bi sẵn có của cộng đồng chư Phật chư tiên đã và đang sống vui tươi. Cảnh đó không có bao giờ có sự khổ.
Cho nên phải có một cuộc thay đổi. Cuộc thay đổi đó, rồi anh sẽ thấy. Việt Nam không có trung lập, không có ai thèm gì xứ đó. Anh phải hiểu chỗ này. Bây giờ bắt đầu họ cũng hướng về rồi, liên lạc với khắp thế giới rồi. Nhưng rồi phải đi con đường đó. Thì lúc đó, Việt Miên Lèo cũng là trung lập. mới vui, xây dựng nó mới nhanh. Chứ còn anh là ở một cái chế độ nào nữa cũng không sợ được, không theo ai hết. Người dân bây giờ đi khắp xứ, muốn xứ mình trở nên trung lập, về đóng góp.
Nhưng mà họ có cái tâm họ dặm ngoại quá là thì chia này đóng góp thì nó đâu có tâm nhà.
Tôi nói cái tâm dặm ngoại á, sống được bao lâu rồi phải thay đổi. Bây giờ anh nhìn Trung Quốc đó, thì anh lần lần anh hiểu. Thấy không? Mình đừng có cho họ dặm ngoại, mà chính mình dặm ngoại là mình không chịu sửa. Thấy không? Mình sửa cho hết dặm ngoại của mình á, mình mới thấy họ sẽ đi tới đâu.
Vì tại vì mình dặm ngoại, thì sao mình mới thấy cái tai hại của cái dặm ngoại.
Đó, chứ sao? Thì bây giờ mình thấy cái tai hại dặm ngoại, mình sửa đừng có dặm ngoại nữa. Thì mình mới đời bền bỉ, thần kinh mình có hư. Cái thời điểm đó nó đến, mình cảm tán được và xây dựng được, có lợi cho toàn dân. Bây giờ mình tiếp tục, mình biết mình kia giận ngoại, mình cũng giận ngoại nữa, nó hư cái này. Ai sửa được? Mình là người sửa mà không chịu sửa trước, để sau này mình ứng phó với tình cảnh mà có sự hiện diện của mình. Đúng không? Mình phải lo trước. Đó là lo trước. Lo trước. Đó, con người là quan trọng, đừng giận ngoại nữa. Sửa đi, rồi mới thấy. Mới thấy cái luật không phải là tự nhiên nó hình thành. Cái bông này đâu có phải từ đất nó lên không à. Không có nhờ nguyên khí của vũ trụ làm sao nó có màu sắc này. Anh thấy không? Phải từ kia đây. Thiên địa nhân phải có sự hợp tác trong đó nó mới phát triển được. Anh thấy không? Và anh nghĩ một mặt là nó không có trúng. Mà họ nghĩ một mặt là họ cũng tiêu luôn. Tại sao anh phải lo? Lo làm gì? Nó đúng ngày đúng giờ, nó khai màn, nó nhảy, nó muốn thời gian rồi nó phải hạ màn. Cái tuần hát mà, anh hiểu không? Còn như anh thấy Trung Cộng bây giờ người dân giết dân á, rồi cán bộ giết cán bộ mới chịu hạ màn. Nó đang đi tới tình trạng đó.
Hay rồi. Có thể nào là trong một đất nước cộng sản có nhiều phương tiện để tu hành như là do
những chỗ nào khổ thì có cứu tinh, những cái hiện tượng đó là cứu tinh đó, để cho con người hướng thượng thay vì hướng hạ chém giết nữa. Rồi đây Việt Nam cũng có những hiện tượng cứu tinh và những kỳ quan hấp dẫn để cho người ta tới đó, tới đó thấy sửa tâm sửa thánh liền. Nó sẽ khó, cho nó phải cực khổ, 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 khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Còn thiếu khổ là không được. Nó sướng sướng không có. Khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp. Mình mới đang khổ này. Ra đây làm ăn cũng khổ, để con khổ, khổ hết sức khổ. Nghe tới đạo, thích. Đạo nào mình cũng đi nghe. Đạo nào cũng hay hết, thấy đạo nào cũng chi đi hết. Thấy không? Cho nên người trị nạn họ tham gia nhiều đạo lắm, đạo nào họ cũng đi, cái đạo nào cũng là hay, cứu cánh của họ là cứu rỗi, tốt lắm. Mình không có dám phê bình đạo nào, giữ tâm hương thượng, biết còn cõi đang lo cho mình, còn cõi đang xây dựng cho mình, còn cõi đang hộ trì cho mình tiến tới, thì mình mới hương thượng được.
Thầy, như sau này giáo lý của Đức Di Lặc thì có phải là sướng thì mình mới vào đạo được không?
Không, Đức Di Lặc là phải từ khổ đi tới sướng. Di Lặc là pháp như ý mà. Mà buông bỏ hết cái tạp niệm là như ý phát triển đi lên. Chứ đâu sướng đâu. Khổ chứ. Nó buông bỏ mà, nó buông bỏ tích khắc. Cái gì mà đi tới muốn xâm chiếm nó bỏ. Nó không nhận. Khổ có đời, nhưng mà sướng để đạt. Rảnh ra hả?
Năm trước thầy đến là thầy có dạy chúng con Casino là một nơi quý giá để thử thăm. Nhưng mà trình độ của mình chưa biết là mình đi tới đâu. Mình sợ đến đó là mình không bị thử thăm mà bị mất tâm, mà mất tiền luôn. Thì lúc đó đời cũng tiêu mà đạo cũng tiêu. Thành ra chính nhờ thầy cho biết cái trình độ mình như thế nào để mình được thử thăm.
Casino ở ngoài này ăn lên là casino, Tây nó kêu casino, Việt Nam kêu ca sĩ nở. Đó, thì môi trường nào cũng là môi trường học hỏi. Khi mình bước vào chỗ nào đó, mình phải học hỏi. Khi mình đắm tiền vô, mình xem một cái tuần hát mà mình không học hỏi, nắm được cái nguyên ý. Vậy mình đi làm chi?
Đi vô casino.
Chỗ đó là động loạn. Nhưng mà làm sao tôi không động loạn, tôi mới vô thấy chỗ đó động loạn. Rồi tôi mổ xé cái động loạn ra, tôi thấy là cái nguyên lý rất hay. Ở nhà tôi làm vua, tôi làm ba ba, tôi làm vua đâu ai dám động tôi. Vô tôi quánh thua 200, tôi thấy trời, cái thằng này tham, hồi nãy anh ta bỏ ta chạy đi. Mà mới quánh thêm cái mày thua, tham, tự mình chữ mình, thấy được cái tánh, nắm cái tánh này mới sửa cái tánh. Đó, vô đó, bỏ tiền là phải học. Và bỏ tiền không học là thằng ngu. Dù cho ở nhà rồi nó cũng ngu à. Nó càng ngu thêm nữa. Thấy không? Nó bỏ tiền mà nó không học. Nó phải học, đi coi cine cũng phải học cái tuần đó làm sao thế chứ. Rồi bây giờ ở các bạn sống ở xã hội này có phải ở trong casino không? Sân si dãy đầy cũng là động loạn nè. Mà ở trong gia đình không học, không sửa, không hòa, không tu, không tiến, không thấy cái sai của mình. Thì sẽ thua luôn, sát cả tâm thua luôn. Chứ không phải nói ở nhà rồi tôi được sát được tâm đâu. Còn ta bước vô môi trường nào ta phải xét. Mà bước vô môi trường đó không xét thì nó vô đó đánh coi sao. Đánh chập mình về nhà gác tay tráng phải mình tham không? Hồi nào giờ ông thầy ông nói tham mình không thịt. Ông Phật nói tham mình không thịt. Bây giờ mình đánh một con thua cả 100 bạc mà mình thấy mình tham. Thôi thì ta chưa đi, ta đừng đi. Chứ có gì đâu. Mà ta thanh định hơn á, ta mới thấy rằng trong đó là luật trời. Nó không có tới nhà nó gõ cửa mình. Mình đâm đầu mình đi đánh người ta. Mình đánh họ mình phải bị thương chứ. Còn than thở cái gì nữa? Không có chỗ than thở. Mà vô đó là những cái bài học trực tiếp đánh trong tâm hồn. Thấy rõ cái ngu của mình chưa? Mới thức tâm. Rồi thấy ra cái đồng tiền có phải chánh không? Không, cái tâm mình là chánh. Đồng tiền không phải chánh. Cái tâm mình. Mình trở về với cái tâm rồi á, mình mới thấy cái luật trời. Mà ở xã hội này đều có luật trời. Chứ phải trong casino có luật trời. Bạn bè đãi ăn, bữa đó ngồi ăn đồ ăn ngon, ăn cho cô, tức bụng, lúc đó mới thấy mình tham, mắt ách rồi mới thấy mình tham. Vô casino cũng một thứ, ăn 100 không chịu nghỉ, ăn 200 mới chịu nghỉ, mắt ách rồi, phải nói mình tham á. Thấy chưa, tại sao người ta đi đánh, người ta ăn được tiền, mình đi đánh thua là tại mình tham. Người ta đi chơi, người ta học, khác. Còn mình đi chơi, mình muốn ăn thua, hai cái khác. Nó nhiều cái chi tiết học lắm. Mà ở trường họ tàu cũng học. Bây giờ ngay chợ đời là cái casino. Hên xui. Ăn thua. Cũng là cái casino. Tham là bị. Bây giờ vô làm ông sếp cái rồi muốn lấn người ta. Muốn lấn người ta. Rồi ăn được hối lộ ăn nữa. Rồi cũng bị mắc ách như cái thằng mà đi đánh casino một thứ. Rốt cuộc rồi cũng thua luôn. Xác cũng mất mà tâm cũng tiêu luôn. Cho nên phải dụng tâm, làm cái gì cũng phải dụng tâm, làm việc gia đình cũng dụng tâm, chùi đất cũng phải dụng tâm, chùi đánh đất sạch nhưng mà tâm tôi chưa sạch, tôi phải lo tôi chùi cái tâm tôi sạch. Rồi mình đi tới môi trường nào mình cũng tận độ chúng sanh. Nó nói tôi tu Phật thì tôi không có đi vô đó, tôi tu Phật tôi không có đi vô ba hay tôi không đi vô nhà điếm, vậy chứ con điếm nó đi tới chỗ cùng nó mua cái hình Phật về nó thờ luôn, Phật cái trứng không? Phải không? Cho nên chỗ nào cũng, góc nào cũng là cái góc phát triển, góc nào cũng là góc xây dựng cho tâm linh, đừng có chê cái này và khen cái nọ là bị mê lầm, loạn trí. Góc nào cũng vậy thôi, góc nào cũng chỗ tu tiên, thì mình mới đi tới chỗ quan thông được. Mình ở trong cái chấp không có quan thông. Nhiều người tu không dám vô casino đâu. Mà hồi trước tôi cũng vậy đó, tôi mới tôi không dám vô casino đâu. Bây giờ tôi thấy là tôi phải dấn thân tôi vô coi thử tôi sao. Tôi gặp bạn nào nó cũng kêu tôi bằng thầy hết, nó đâu có dám động tôi đâu. Đâu có dám chửi tôi đâu. Tôi vô tôi quánh cái nó ăn rồi nó chửi tôi rồi đó, chết cha bể đâu đó. Rồi bây giờ mình làm sao? Vận dụng cái thanh tịnh mình lấy lại. À, mình thấy chỉ có quân bình là trên hết. Quân bình là không có bị thua thiệt. Mà mất quân bình là thua thiệt. Cái tấn cái thôi quyết định trong nháy mắt. Trong nháy mắt thôi. Tấn công hay là rút lui. Chỉ có bao nhiêu đó thôi à. Thì mình học được cái luật của trời. Mình dễ tu hơn và sáng suốt. Hỏi cho tại sao ông Tám ông tu mà ông cứ vô casino thử cái gì trong đó, bắt ông giảng rồi, ông giảng đầy đủ, sáng suốt, mà giảng luôn cả bài toán trong casino giảng được hết. Tại sao? Vì ta hòa mình để ta học, hòa mình để quán thông, hòa mình để sửa chữa mình, chứ không có hòa mình mà để si mê. Hai cái khác nhau. Cho nên các bạn phải hiểu đây rồi, loạn lạc không lộn xộn tùm lum đây tới 2000 năm nó nhiều chuyện lắm, không hòa mình là không có thể cứu rỗi được. Bất cứ trạng thái nào cũng trạng thái của mình. Đứng ngay trong cái hàng ngũ đó là phát triển được, không có sao. Đừng có chấp, đừng sợ này, sợ kia, sợ nọ, thì cái thần kinh nó yếu thì tự nhiên bị tấn công.